hòa chung thiện cảm ngày ngày, sửa tâm sửa tánh đổi thay thế tình, chăm lo tự xét phận mình, do đâu câu tạo thành hình tại đây. Mà chúng ta hòa chung cái thiện cảm, thiện cảm là thiện, tại sao nói bằng thiện? Chúng ta biết được cái điều ác điều lành rồi, chúng ta không có tham gia một cái gì hết, nó mới đi vô trong cái thiện giả. Ngày ngày chúng ta tìm hiểu cái đường phải đi cho nó thăng bằng, nó mới tiến. Sửa tâm sửa tánh đổi thay thế tình, mình sửa tâm sửa tánh mình đổi thay cái thế tình. Tham lam của mình từ hồi nào giờ mình đổi thay hết trong cái đầu óc, không còn. Ai tạo ra cái thế tình? Do cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của nhiều người tạo theo tạo ra cái thế tình. Thành ra người này tham chút, người kia tham chút, rồi đâm ra người này không tin người nọ, rồi làm cho nó cái xã hội nó xáo trộn, gia đình bất an, là vì do cái khởi điểm từ trước kia người ta đã nuôi nấng cái sự tham lam quá nhiều. Thành ra ngày nay huynh đệ tương tàn, không có thông cảm lẫn nhau, họ không chịu buông bỏ cái vật chất, nhưng mà cứ theo đuổi vật chất, trong lúc họ còn quên đi, trong lúc họ không có thể vĩnh cửu ở thế gian mà để giữ lấy nó được. Thì cái sự đó trong cái nhầm lẫn rồi sau này nó cũng sẽ giải quyết, không có đến nỗi mà đi tới tiêu diệt hết đâu. Mà chăm lo tự xét phận mình phải biết cái phận của mình, do đâu cấu tạo thành hình tại đây, do đâu tạo ra cho chúng ta thành một cái cơ thể ở đây. Như tôi thường nói, nghĩa là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất lùi con Phật hợp thành luôn một bản thể cho chúng ta. Cái bản thể đó là nói gì? Cái bản thể điển hình trong cái cơ thể của mình, làm chủ cái vật thể của bản thể này, đó là mười phương Phật cấu tạo. Cho nên chúng ta hiểu tới cái đó, chúng ta đu tu về điển giới, thì tự nhiên chúng ta mới thấy cái phần trước điển ở đâu và thanh điển ở đâu. Sự đau khổ nhất của loài người là không được biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đầy đủ mưu kế khôn lanh, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng hiểu được mình là ai. Chăm lo đúc kết thế tài, thân ngài quế quải ai tài hơn ai. Cho nên vội tưởng lầm sai, ngày ngày động loạn mỉa mai thế tình. Mình chăm lo đúc kết thế tài, tôi muốn thắng người này, thắng người kia, thắng người nọ, vận động đầu này, vận động đầu kia, vận động đầu nọ, để lập thành có một cái địa vị này kia nọ, rồi tới kế hoạch thì đầy đủ tràn lan hết, nhưng mà rồi cái thân mình quể quải, rồi tới cái giờ phút nó bị cái sự kích động quá nhiều, nó làm cái thân bất an, hỏi cho lúc đó ai tài hơn ai. Đau khổ rồi mới ăn năn biết mình làm sai, mình làm mau quá thay vì mình đi chậm còn hơn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta giải quyết cái bên trong của chúng ta, thì mọi việc ở thế gian chỉ để nó đi tới từ từ, chứ chúng ta không có nôn nóng được. Nếu chúng ta nôn nóng là chúng ta bị hư, và chúng ta sẽ bị lôi cuốn ở trong cái chiều hướng tham sân si cũng như trước kia. Chứ nên vội tưởng lầm sai, ngày ngày động loạn mỉa mai thế tình. Cho nên đừng có vội tưởng, đừng có nôn nóng, tưởng sai chừng nào, muốn mau chừng nào thì bị sai chừng đấy. Các bạn tu ở đây cũng vậy, phải từ từ tu, mỗi đêm bắt các bạn kiên nhẫn công phu lo tu, chứ không có nôn nóng. Các bạn nôn nóng chừng nào thì các bạn sai chừng đấy, rồi đi nói bậy nói bạ, nói ca tụng cái đạo của mình quá hay, mà trong lúc mình chưa biết cái gì hết, làm cho mình động loạn, rồi thế tình họ mỉa mai mình, chứ không có gì đâu. Chuyên lo cho đời mãi thì phải mất đạo. Đạo là luồng thanh điển vượt khỏi sự hôi thối chê lấp sự thông minh của loài người. Điển thanh sáng tỏ thơm tươi, người người sẵn có, sao người chẳng lo. Chạy theo thế sự tò mò, khổ càng thêm khổ, khó dò lấy tâm. Cái điển thân mọi đứng thân, điển thân mọi người đều sẵn có ở bên trong, trong cái thâm tâm, trong cái giờ giấc an tịnh chúng ta biết được hành động sai lầm của chúng ta, đó là cái trường thanh điển của chúng ta. Người người sẵn có, người nào cũng có hết, sao người chẳng lo, sao không biết khai thác triệt để cái phần thanh tịnh, mà cứ theo cái sự động loạn mãi, chạy theo thế sự tò mò, muốn biết điều này, đúng biết điều kia, muốn biết điều nọ. Đừng tu cái pháp này, họ nói cái pháp kia hay, cũng chạy đi. Rồi đừng tu cái pháp kia, họ nói pháp này hay, rồi cũng bước qua. Cứ làm lộn xộn, làm cho mình lận đận lao đao, không có dứt khoát. Pháp nào chúng ta tu một pháp, mà triệt để thi hành cho tới tận cùng, theo cái gương ảnh hưởng của người truyền pháp, và cái người mà đã thành công để lại cho chúng ta, nhất định chúng ta phải đoạt tơ nợ. Khổ làm như vậy, nếu mà chúng ta cứ thay đổi, không có dứt khoát, tư tưởng không có dứt khoát, thì nó khổ càng thêm khổ, nó khó dò lấy tâm, chính nó không biết lấy nó, nó cứ lo đi biết cái đạo này đạo kia đạo nọ, rốt cuộc nó không có tu gì hết. Không chịu công khai đánh đổ sự thối tha đen tối chính mình đã tạo cho mình, thì sự phiền não sai quấy ấy nó sẽ dồn dập trong đầu óc hàng ngày, mất hẳn sự chân chánh và thật thà, thì làm sao hưởng được món quà của trời Phật đã ăn ban. Cho nên chúng ta mọi người tu ở đây rồi nó mỗi ngày mỗi sáng suốt, cái tâm địa nó càng ngày càng minh, cái minh cảnh đài nó mở, minh tâm kiến tánh, tới lúc đó nó mới thấy rằng nó không có cần phải giấu giếm ai hết. Bởi vì cái phần thanh điển là cái phần để giải quyết vĩnh cửu cho nó, cái chuyện thế gian là chuyện tạm, bây giờ có nói ra đi nữa cũng không sao hết, không có ai mà chê cười mình. Chính mọi người đã bị ở trong bóng tối đó. Cho nên rồi đây chúng ta sẽ đến cái ngày Trung Nguyên, cũng như tôi đã yêu cầu các bạn người nào có thể viết được nên viết sự thật, tôi tu trước kia tu sao, bây giờ tới đâu, tôi chỉ nói bình như đó. Để chi? Đòi hỏi cái đó để làm gì? Để làm một thành tài liệu, để làm tiền thiên hạ, là để bán cho thiên hạ không? Bây giờ chúng ta, trước khi chúng ta có một nhóm người, bây giờ càng ngày chúng ta lại càng đông bạn hữu, mà trong đó những người muốn tìm hiểu vì lý do tại sao phải tu cái pháp này, nhưng mà trong cái thực trạng họ chưa thấy. Cho nên các bạn phải nói về cái thực trạng, quá trình của các bạn vô đây, các bạn nghi cái đạo pháp này nó thế nào, cái phương pháp tu này nó có hại bằng cách nào, các bạn cũng biết vô. Ngày nay tại sao các bạn theo đuổi tới ngày nay, các bạn được sửa chữa tâm tánh và làm cho phần hồn các bạn càng ngày càng sáng suốt, mau ni lại được phát, và tâm tánh các bạn được thay đổi hẳn, thì do đó các bạn cứ biết ngay những cái gì mà các bạn đã đoạt được, đó là một bước đường để giúp dìu dắt cho thiên hạ. Trong cái sự giúp đỡ đó, chúng ta giúp lần lần, nay chút mai chút, thì chúng ta không có đem cái đạo mà bán. Đừng có để tôi tu hay quá rồi tới lúc đó tôi mới biến chế ra, tôi viết một cái gì nói cho thiên hạ nghe, rồi trong cái lúc đó chính mình chánh nhưng mà người xung quanh họ lại biến đổi, họ đem mà sửa rồi họ bán, họ ăn, cái đó là lật gặt những người ở phía sau, những người đi theo sau. Cho nên chúng ta không nên làm cái đó. Được một ly chúng ta nói một ly, được một tấc nói một tấc là đủ rồi. Chúng ta công khai lần lần, năm nay được chút tôi nói một chút, năm mai, năm sang năm được chút tôi nói một chút, đó là cái chuyện quý giá để giúp cho những người đi theo sau này, chứ không có cái cơ hội mà lợi dụng. Còn nếu mà để dồn dập nói tôi thấy ông tiên ông Phật đồ này kia cái nọ, rồi nói người thế gian hết hồn, họ bị gì, họ bị lầm lạc, họ bị mê trần, họ bị tham lam, mà họ nghe tới thần thánh tiên Phật là họ sợ lắm. Và trong khi họ sợ là họ bị lợi dụng, cái người nói đó không có muốn lợi dụng, nhưng mà cái người ở xung quanh cái người nói đó nó lại lập ra một đường nói, đường lối để lợi dụng cái người mà mới tu. Cho nên tôi đã nói các bạn, không, cái pháp vô vi của chúng ta không có ông thầy ở đây, nhưng mà không có nên tin người truyền pháp và không nên tin nơi đạo hữu, chỉ nghe cái lý họ nói chánh hay là không để chúng ta nghiên cứu mà tu, có sự thật hay là không để chúng ta nghiên cứu mà tu. Cho nên tôi sợ vì sau này các bạn sẽ bị gạt. Trong lúc tôi vắng mặt, tôi chỉ ở đây các bạn một thời gian nào đó thôi, rồi một ngày kia tôi không còn ở thế gian nữa, rồi các bạn sẽ bị gạt. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái pháp vô vi này chúng ta không có ông thầy, nhưng mà chúng ta có bạn để đồng nghiên cứu. Chứ còn ai mà lộ ra làm thầy thì chúng ta xin đi để nghiên cứu thôi, chúng ta không có chịu học dưới quyền của ai hết, thì lúc đó các bạn mới được tiến. Thì phải nhớ cái lời tôi nói, Đức Phật từ bản thể con người nhập niết bàn được, thì chúng ta cũng đi từ bản thể con người, chúng ta giải thoát khỏi bản thể con người thì chúng ta cũng nhập niết bàn, chứ không có xa đâu. Thì các bạn đừng có sợ ông Phật mà các bạn không tiến gần tới ông Phật. Bắt các bạn không có nên sợ người truyền pháp mà các bạn không có thổ lộ những cái chân tình đen tối của các bạn, mà để rửa sạch, đừng có ôm ấp trong cái nội tâm mà làm cho các bạn cảm tiến. Cho nên ở đây chúng ta tu đều là công khai, bởi vì chúng ta đi vô điển giới, chúng ta không có đi về vật thể giới nữa. Thành ra chúng ta cần công khai nhiều chừng nào thì chúng ta được sáng láng và tiến bộ nhiều chừng đấy. Không sao đâu, tất cả mọi việc ở thế gian không phải là mình chúng ta lầm, mà tất cả mọi người đã lầm và đang lầm. Chính người thành đạo cũng đã, trước kia cũng đã lầm. Cho nên ngày nay người ta mới giải thoát được, đi tới cái chỗ thanh cao ở bên trời. Cho nên chúng ta phải thanh bạch bất cứ cái gì, chúng ta phải tỏ tình chân chánh để nghiên cứu dẫn tiến, chứ không nên lợi dụng cái đạo pháp để gây theo sự đau khổ cho thiên hạ. Rồi lúc ta thác mà ta không, cái tâm không yên. Cho nên các bạn có cơ hội tu ở đây, phải cố gắng nhớ cái lời tôi nói rằng chúng ta không có bị phụ thuộc một ai hết. Chúng ta mọi người đều có luồng thanh điển sáng suốt, tự tu tự tiến. Chúng ta nên nghiên cứu nơi bạn đạo, không vội tin nơi bạn đạo. Cái câu đó là tốt yếu. Cảm ơn các bạn.